có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà quý xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Betty. Và lời đầu tiên, nhà quý xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Cô Betty xin thân mến chào nhà quý, và Betty xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình hôm nay. Hôm nay thật sự ra là chỉ còn có mấy ngày nữa là đến Tết thôi, thành ra là chắc mọi người là lo đi mua sắm về những cái gì mình cần thiết để cho thứ năm này là Tết đến rồi. Ai chưa mua bánh chưng, bánh tét, rồi giò thủ, rồi dưa món thì chắc là phải đi mua nữa rồi. Hoặc là làm thì chắc ngày hôm nay cũng có nhiều người họ làm bánh chưng lắm. Betty có một người bạn mà luôn luôn cố bận lắm, nhưng mà cứ đến Tết nào cũng vậy, cô cũng nấu ở nhà cả chục cái bánh chưng cũng như bánh tét ấy, mà cô nấu ngon lắm. Thực ra là Betty cũng được thưởng thức những cái tài nấu bánh chưng của cô rất là nhiều tháng năm một. Nhưng mà thật sự ra là nếu mà nấu bánh chưng bánh tét mình ăn có vài cái thôi thì nên đi mua, bởi vì cái công mình làm ra mất công quá đi. Mà mình mua thì cũng năm nay như Betty hôm trước Betty nói là bên Cali này là ít, trung bình là 20 đồng đó. Cũng có nhiều nơi bán 17-18 đồng một cái bánh chưng lớn lắm. Cái bánh tét thì hôm nọ Betty mua mấy cái bánh tét thì bán 16 đồng cái bánh tét, cũng khá lớn lắm quý vị. Thì một năm mình ăn cái Tết có một lần nữa, thì ra mình mua mấy cái về để cúng rồi mình ăn trong gia đình nữa thì nó cũng vui, mà nó cũng xê và thai cho mình nhiều lắm. Thì bên đó thì Nhã Quyên ăn Tết như thế nào?
Dạ vâng, cái Tết của chúng ta thì năm nay cái ngày 30 thì rơi vào hình như ngày thứ tư phải không thưa cô?
Đúng rồi, dạ, mỗi thứ tư là tối giao thừa đó.
Dạ vâng, Nhã Quyên cố gắng hy vọng là tranh thủ để được đi đến chùa và chạy về nhà sông đất thưa cô. Và hy vọng là những ngày cuối tuần thì bên này cũng có rất là nhiều nơi như chùa chiền, cũng như ngày hôm nay thì ở cộng đồng Dallas cũng có tổ chức những hội chợ thưa cô. Và họ những cái hội chợ cũng đã được tổ chức 1-2 tuần trước rồi thưa cô.
Bên đó tổ chức hội chợ sớm hơn bên Cali này. Bên Cali thì hội chợ thì cuối tuần này có hai cái hội chợ lớn theo Betty được biết như vậy, còn trên Los Angeles thì là sẽ có cũng có hội chợ, nhưng mà Betty không biết là ngày nào, chắc tuần này hay tuần tới nữa thôi. Hai hội chợ bên này chắc chắn là cùng ngày nữa, họ làm trong vòng 3 ngày thì cũng cùng địa khác địa điểm, nhưng mà cùng ngày cùng giờ thì không biết là họ có bị chia nhau ra không. Nhưng mà dân Cali thì mỗi ngày mỗi đông, thành ra cũng không có lo gì hết, nhất là những cộng đồng người bạn đó, những người Mễ, người Philippines, rồi người Đại Hàn, người Tàu, họ cũng đi với mình nữa, họ cũng đến những hội chợ vui, họ có con cái họ đến để cho các cháu nhỏ nó chơi vui chơi trong những cái chỗ mà trò chơi của con nít á, với ăn uống nữa, họ thích đồ ăn Việt Nam mình lắm. Thành ra hội chợ năm nào cũng vậy, Việt Nam mình một phần đông, nhưng mà những lôi cuốn những cái cộng đồng bạn mà họ biết rồi, cứ họ cứ đợi cái đến Tết của mình là họ đến kéo đến thôi, rất là vui. Thành ra là cộng đồng mình bây giờ cũng coi như là được tiếng nhiều lắm. Mới có 40 năm này, 40 năm đến nước Mỹ này thôi mà ở khắp nơi cũng có được tiếng tăm tốt. Mặc dù ở đâu cũng vậy, nó cũng có những người họ làm xấu cho cái cộng đồng của họ, cái người dân của họ, nhưng mà mình nói chung là mình làm tốt nhiều hơn. Cái đó là mình không thể nào phủ nhận được. Người nào cũng có người tốt, người xấu cả. Mình quay lại qua năm vừa rồi cũng vậy đó. trong cộng đồng mình cũng có nhiều cái điều mà mình cũng không có được là vui lắm, nhưng mà mình nói tự chung ra là mình cũng thành công rất là nhiều và được tiếng tăm tốt ở trong cộng đồng này. Quý vị biết là bên những cái tờ báo lớn Mỹ của ở đây đó, Orange Register này nọ đó, là hoặc là Orange County nó, họ đăng về Việt Nam nhiều lắm. Và như họ cho cái là phải nói cái tờ bìa của tờ báo nó giá trị như thế nào á, mà họ đăng những cái hình sinh hoạt của Việt Nam mình, rồi đăng những người được lên chức thị trưởng, rồi giám sát viên Janet Nguyễn, rồi Tạ Đức Chí, rồi Nguyễn Bảo đều được đăng lên hết á, mà họ đăng lớn lắm, họ đăng hình ảnh đẹp lắm, mà họ nói tốt cho cộng đồng mình nhiều lắm. Thành ra cái đó là một cái hãnh diện cho người Việt Nam mình. Những quý vị nào mà làm việc chung với người Mỹ đó, thì quý vị chẳng hạn như Betty làm việc cho Mỹ mấy chục năm nay rồi, thành ra khi buổi sáng nào Betty vào trong công sở Betty làm việc đó, thì có thấy ngay tờ báo Mỹ đặt ngay trên bàn đó, thì mình lướt qua cái tin đầu tiên đó, là mình lướt qua cái tờ báo đầu tiên, mình thấy ngay những cái hôm nào mà đăng của Việt Nam mình hãnh diện lắm, họ đăng những cái gì tốt thì Việt Nam mình hãnh diện lắm, và mình để ra mình khoe cho mọi người luôn, cho những bạn bè của mình, trong cái coworker của mình, họ xem luôn. Đó. Cái điều đó phải nói là mình có cái sự tự hào dân tộc của mình rất là nhiều, khi mà Việt Nam mình những người làm tốt cho cái cộng đồng, cho nơi mà mình đang sinh sống đó, thì mình nên ủng hộ những cái người mà họ đã được làm tốt cho mình. Đừng có vì những cái sự này sự kia ghen tị ghen tương này nọ, cái điều đó thì thấy nó nhỏ mọn lắm. Không nên để ý cái điều đó. Mà quý vị thấy không, nếu mà mình cứ sống qua một năm, mình nhìn kỹ lại coi, cái cuộc đời của mình đâu có last long nhiều lắm đâu. Mà 100 năm nó đi qua mau lắm. Đó, mình nó như là một cái chớp mắt như vậy. Mà mình sống mà mình cứ hận thù rồi ghen tương, mình thấy nó không có work. Mình nghĩ lại coi, tranh đấu để mà sinh sống, thì để mà sống còn trong cái xã hội này, đời sống cho con cho cháu mình thì nó đúng thôi, nhưng mà mình tranh đấu trong cái vấn đề mà mình nghĩa là mình làm theo cái khả năng của mình, chứ đừng có vì cái chuyện này chuyện kia để mà mình tranh đấu để cho nó mình có một cái quyền lợi nào đó. Cái điều đó làm cho quý vị nó già hơn và nó tổn thọ nó nhiều hơn nữa. Qua cái tuổi đời của Betty rồi, Betty nghiệm thấy nó là như vậy đó. Mà nhìn thấy cái thế hệ trước của mình, chẳng hạn bố mẹ mình cũng vậy đó, 90 mấy tuổi cụ đi rồi, một cụ đi còn cụ ở lại đây thì buồn lắm đó, cụ bà ở nhà cụ buồn lắm, bởi vì cụ ông đã đi rồi, cụ bà ở nhà thì nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời của bố mẹ mình đó, trải qua bao nhiêu thăng trầm đó, rồi 2-3 năm 2 lần đi mất, nghĩa là bỏ xứ ra đi, rồi chạy tị nạn từ Bắc xuống Nam, xong rồi từ miền Nam mà đi qua Mỹ thì được cái gì đây, cũng là tay trắng, nên khi đi được các cụ cũng là tay trắng mà thôi, chỉ được có cái đàn con đàn cháu thì các cụ an ủi mà thôi. Thấy không ạ? Mình ngẫm nghĩ cuộc đời nó là như vậy thì đừng có nên sống một cách ích kỷ, rồi mình nên đừng có nên sống một cách nghĩa là mình nghĩ về tha nhân nhiều hơn. Nếu mình có ăn có của, mình nên nghĩ về tha nhân một phần nào đó, để mà mình tự nhiên quý vị nghĩ về tha nhân thì quý vị cảm thấy nó vui lắm. Cái tâm hồn của quý vị nó thanh thản. Và khi cái tinh thần quý vị nó thanh thản ấy, thì nó quý vị cái tuổi thọ quý vị nó sẽ last long, mà hơn nữa là những cái bệnh tật của quý vị ấy, nó cũng bớt đi, nó không có đến những cái bệnh tật mà để cho mình phải quá lo nghĩ. Đó là những cái điều Betty chia sẻ cùng với quý vị cuối năm nay, để chúng ta có thể bước mấy ngày nữa chúng ta bước qua cái năm con dê, năm Mất Mùi ấy, sẽ Betty nghĩ năm con dê từ mấy lúc này thấy nhiều người lên đài TV rồi truyền thanh truyền hình nói về con dê rất là vui, bởi vì con dê nó tạo cho mọi người, nó từ Việt Nam mình hay có cái câu cái gì 35 đó, máu 35 là máu dê, thì bây giờ năm nay chúng ta có con dê đây rồi. Vâng, thì một điều như vậy để năm bây giờ chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau. Quý vị nào như Betty thưa cùng quý vị tuần trước đó, quý vị có những lời chúc Tết lẫn nhau hoặc có những lời chia sẻ gì đó thì xin quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Ngày hôm nay thì Betty không có đưa một lá thư nào hết, để chúng ta cùng tâm tình với nhau để nói ra những cái gì mà chúng ta muốn nói trong này. Nhưng mà xin quý vị đừng có đả kích về cá nhân nào hết, thì nó hay hơn. Thì chúng ta có sự tâm tình rồi chúng ta chúc Tết lẫn nhau, những người thân yêu của chúng ta, thì Bích thấy rằng là Nhã Quyên nên mở đường line cho quý vị gọi vào như vậy, được không Nhã Quyên?
Dạ vâng, được thưa cô. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng ta còn vài ngày nữa thì đến Tết Nguyên Đán rồi, năm 2015, năm Ất Mùi. Và ngày chương trình ngày hôm nay thì đặc biệt cô Bích Tì mong quý vị hãy gọi vào để chia sẻ những cái kỷ niệm hay những cái điều gì hay trong cái buổi chiều ngày hôm nay, trong những ngày cuối năm, rất là mặc dù chúng ta xa xứ nhưng mà hy vọng là những cái góp ý hoặc là những cái chia sẻ của quý vị làm cho chúng ta có một cái không khí Tết vui và nhộn nhịp hơn, phải không thưa cô?
Đúng như vậy đó. Mình có lo nghĩ buồn phiền gì trong năm á, thì đến cuối năm này mình phải cố gắng mình bỏ bớt đi, rồi mình vui làm cái gì cũng vậy, mình làm với một cái tinh thần phấn khởi á, thì nó vui lắm. Dù nghèo dù giàu, mà bên này biết tin nghĩ là cũng không có ai nghèo lắm đâu, mà hơn nữa là cái chuyện mà mình lo hoài cả đời rồi, phải không ạ? Đấy, chứ không có lúc nào mà không phải, chúng ta không có ai là trong xã hội này không lo hết, không lo nhiều thì lo ít, lo đủ thứ chuyện hết á. Mình bỏ hết tất cả chuyện lo nghĩ để mình vui mấy cái ngày xuân như thế này, để cùng với gia đình rồi đi sắm sửa rồi. Nội quý vị mà có đi mua mấy cành đào, cành mai đó, đi chợ Tết đó, tự nhiên thấy không khí rất là hay. Không biết bên đó như thế nào mà biết tôi nghĩ là chắc giống như bên Cali này thôi. Có những chợ hoa, dù lớn dù nhỏ gì chăng nữa, mình đi mình ngắm những cái cành hoa, hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy cái không khí Tết, mà không khí nó, cái lòng mình nó cứ dạo dực lên. Thế được. Quý vị nào mà có làm thơ đó thì chắc chắn cũng sẽ có một số bài thơ nó xuất khẩu ra được để mà mình làm mấy bài thơ xuân. Đấy, thì Bitty thấy là khi mà Bitty đi chợ hoa tuần vừa rồi, Bitty mua được mấy cành hoa về Bitty trưng ở nhà đó. Xong rồi mấy ngày hôm sau đó Bitty lại ghé vào một cái tiệm bán hoa nữa, tự nhiên thấy có một cái chậu hoa lan, nó cũng tự nhiên thấy nó cũng đẹp lắm. Thì rồi Bitty cũng lại ôm một chậu hoa lan đem về nhà nữa. Rồi khi mà mua chậu hoa lan rồi, Bitty lại nghĩ đến bố của Bitty, là ngày xưa cụ đến gần đến Tết thì cụ có những cái giò thủy tiên đó, cụ canh làm sao mà đến giao thừa, trời ơi nó nở rất là đẹp. Để sáng mùng 1 thì Bitty đến chúc Tết thì thấy ngay cái chậu hoa thủy tiên bày trước giữa bàn của cụ rồi. Và cụ trau chuốt nhưng sao mà rất là hoa mà người ta bảo là hoa mà hoa đơn đó. Thì hoa thủy tiên, hoa đơn thì rất là quý mà đẹp hơn là có hoa kép. Bitty thì Bitty không biết điều đó, nhưng mà khi nghe cụ giải thích thì Bitty thấy cũng có lý thôi. Bitty, nhưng mà Bitty đi tìm hoa đơn không có, thành ra là nhân tiện có cái những cái hoa kép thì Bitty mua một chậu về, thì cũng đang trưng ở dưới nhà đây. Mấy ngày nay thì nó nở ra đẹp lắm, nhưng mà không biết có cái vị nào mà ngửi thấy mùi thơm của cái hoa thủy tiên chưa. Cái mùi thơm nó dễ chịu, dễ sợ lắm. Mà nhất là ban đêm đó, hoa thủy tiên nó mình để lên bàn đó, cái mùi thơm nó ra nó rất là phảng phất, mà nó rất là, phải nói dễ thương lắm. Nó không có hát lắm như những cái hoa khác, nhưng mà nó thơm giống như cái mùi hoa sen vậy đó, nó tương tự giống như mùi hoa sen, nó dịu dàng mà dễ thương lắm. Thì người ta có một cái sự tích của hoa thủy tiên, là không biết là quý vị nào có nhớ cái thủy tích, cái chuyện mà của hoa thủy tiên xưa không, thì xin quý vị gọi vào để kể cho mọi người nghe cái sự tích của cái hoa thủy tiên. Bitty nhớ mang máng, Bitty không có nhớ rõ lắm, nhưng mà cái đó là một cái sự tích cũng rất là dễ thương lắm. Thì quý vị gọi vào cũng với số phone quen thuộc của đài để chúng ta cùng tâm tình với nhau, và chúng ta nhớ lại 40 năm về trước, có một số quý vị mình đi di tản nó như thế nào. Thì năm nay đã được 40 năm rồi, kể trước người sau, cũng như là khi quý vị ở lại Việt Nam đó, thì quý vị hưởng những cái mùa xuân ở Việt Nam như thế nào. Đó là những điều mà Bitty mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chúc Tết lẫn nhau, và chúng ta cùng chia sẻ những tâm tình trong 40 năm vừa qua. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, vẫn số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Thì Nhã Quyên cũng như cô Betty rất là mong quý vị gọi vào để góp vui trong cái chương trình ngày hôm nay, trong những ngày cận kề sắp đến Tết Nguyên Đán năm 2015 này rồi. Thì xin mời quý vị hãy gọi vào chia sẻ những cái kỷ niệm mình đã có trong những ngày Tết ở tha hương cũng như những ngày Tết khi mà còn ở quê nhà. Và nếu mà quý vị muốn nhân tiện cái mượn cái làn sóng 1600 AM chúc Tết cho bà con, bạn bè trong cái chương trình ngày hôm nay thì cũng xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp vui trong cái chương trình ngày hôm nay với cô Betty. Và nói về đề tài dê thì thấy tội nghiệp con dê quá cô ha. Nhã Quyên thấy con dê nó rất là hiền, nó không có làm không ăn thịt hay ăn ai cả, nhưng mà thấy cứ mỗi lần cái gì xấu là nói tới con dê phải không thưa cô? Và còn còn tôn con dê lên làm sư phụ nữa. Nhã Quyên mới đọc một cái bài bài văn, bài thơ gì đó về con dê thì kêu là nó thích ăn dâu, nhưng mà bên Việt Nam mình thì hay cho nó ăn xua đũa. Nhưng mà trước khi mà mình nói tiếp về cái đề tài này thì Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây thưa cô.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ Nhã Quyên xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Alo.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào Nhã Quyên.
Dạ chú Tư phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ xin chào chú
Tư. Dạ cảm ơn chú Tư đã gọi vào hôm nay. Rồi hôm nay gần đến Tết thì chắc chú Tư với gia đình bận lắm phải không?
Cảm ơn. Tôi bữa nay tôi gọi vô trước tại vì tôi thấy sao chưa có quý vị thính giả nào gọi vô, bỏ mất thì giờ uổng một tiếng hồ.
Dạ vâng, cảm ơn chú nhiều lắm. Tại có các vị thường thường hay chia sẻ tâm tình mà bữa nay lại có giờ để quý vị gọi vào mà quý vị chẳng tâm tình gì hết.
Trước hết tôi xin kính lời chúc Tết toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài 1600 AM. Chúc cô Betty, Nhã Quyên và kính chúc toàn thể ban giám đốc của đài 1600 AM mọi người có nhiều sức khỏe và vui xuân trong hạnh phúc. Tôi có một cái việc mà nói đến cái như cô Betty đã nói cái con số 35 thì tôi nhớ hồi còn trẻ đó, ở Việt Nam đó, xa xưa đó, họ chơi đề đó thì trên đó nó có một 40 số, nó lấy từ những con này con kia, thì cái con dê đó là cái số 35. Ví dụ như nó đấy con số 1 là con cá, số 2 là con ốc, số 3 là con ổng chẳng hạn. Thì con dê đó nó là số 35, thành ra hãy nói tới con dê thì người ta nói sẽ lấy số 35. Đó là cái con số mà hồi xưa, xưa lắm rồi bên Việt Nam họ chơi đề, họ đánh con số đó.
Dạ. Yeah.
Mà con
nhưng mà chú
dê
đó, số 35 đó biết đi lâu lâu biết đi nghe những cái người gần Tết thế này người ta hát lô tô đó. Người ta hát lô tô đó, con gì ra đây, con gì ra đây á, thì họ hay nói con số 35 lắm á chú Tư, không biết làm sao nữa.
Đúng vậy, bây giờ đó là cái sự tích của số 35 là như vậy. Nó hãy nói tới số 35 là người ta nói tới con dê.
Dạ.
Nói anh chàng này 35 quá là nói là anh chàng này dê.
Dạ.
Một điều nữa là hồi xưa đó những cái cung điện của vua chúa hồi xưa đó thường nuôi những con dê, mà những con dê đó thì thường là trồng cây su đũa cho nó ăn, nó thích ăn su đũa lắm.
Dạ.
Có nhiều cung phi ở trong cung điện đó trồng cái su đũa đằng trước cái phòng của cô ta đó.
Dạ.
Thì bữa đó ông vua ông thấy con dê nào mà đi tới cái cây su đũa của bà nào thì ông vua đó sẽ tới cái cô cung nữ đó để mà ngủ với cô đó qua đêm. Thành ra họ truyền nhau, họ trồng cái su đũa mà họ săn sóc cây su đũa rất là tốt, tươi xanh để cho con dê thấy thèm con dê đó tới đó ăn. Đó là những cái sự tích mà hồi xưa người ta kể lại. Và tôi cũng nghe như vậy. Bây giờ tôi chia sẻ với quý vị cái cảm xúc của tôi về cái Tết. Tết năm nay đó, mình thấy ở hải ngoại này, mình không có thấy được không khí Tết. Nếu chúng ta không đi tới chợ cộng đồng của người Việt Nam tổ chức thì chúng ta không thấy được cái không khí Tết. Do đó, mọi người nên tới cái chợ Tết của cộng đồng tổ chức để vui xuân một vài tiếng hồ. Từ đó chúng ta mới cảm nhận được cái hương vị Tết của người Việt Nam. Còn ở trong nước á, thì lẽ tất nhiên họ có cái hương vị Tết rất là đầy đủ. Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng được như vậy, vì trong nước hiện nay dưới cái chế độ cộng sản đàn áp, độc tài, độc đảng và cai trị rất là khắt khe, người dân không có đủ tiền để ăn Tết, ngoại trừ những bà con dòng họ của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đó thì họ có tiền ăn Tết. Ở đây, cái Tết của chúng ta thì rơi vào ngày mùng một Tết, rơi vào ngày thứ năm, tức là mọi người còn đi làm. Do đó, mình không thưởng thức được cái Tết. Nhưng mà với cái tuổi tôi hiện nay gần 80 tuổi đời, thì tôi không có thấy được cái vui của Tết, mà tôi có cái cảm xúc lớn. Bởi vì mấy ngày qua có rất nhiều người gửi email đến cho tôi, và họ cũng có cảm xúc như tôi, và tôi nghĩ rằng mọi người cũng có cảm xúc như vậy, ngoại trừ những giây phút nào vui xuân mà thôi. Chúng ta nhớ tới Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng vào thành Huế, chiếm Huế được 28 ngày. Bọn chúng giết đồng bào, trẻ con nít thanh niên gần tới 6.000 người, 5.820 người đếm được, cho tới giờ này còn rất nhiều người không tìm ra được. Họ giết chết đồng bào bằng cách nào? Thường là những người đồng bào ở Huế lúc đó họ rất là hoang mang, chạy vào trong chùa, chạy vào trong nhà thờ để quỳ lại Phật, để quỳ lại cầu Chúa, xin Phật cứu. Nhưng mà cuối cùng tiếc thay, tất cả mọi người ở trong chùa đó, trong nhà thờ đó đều bị họ bắt lùa đi, dẫn ra cách đó không xa, trói tay lại, lấy dây điện trói tay lại, cột từng chùm một, 10 người, 11, 15 người, rồi họ đập đầu, xô xuống, chôn sống, những người nào chưa chết thì cũng chôn sống luôn. Mà nó làm như vậy, quý vị thử tưởng tượng cái chết của đồng bào, đa số những trẻ thanh niên, đồng bào con nít quá sợ cộng sản, chạy vào trong các chùa, nhà thờ, để rồi cuối cùng bị giết. Nghĩ tới đó, chúng ta không thể nào mà vui để ăn Tết được. Cảm xúc của tôi, cái nỗi niềm đó, bao nhiêu cái email gửi đến cho tôi, và tôi cũng có, trước đây tôi cũng nghĩ tới như vậy rồi. Bây giờ tôi đọc những email đó, tôi không thể vui xuân được. Mà tôi muốn tỏ tâm tình của tôi đối với quý vị, mong quý vị thông cảm, và chúng ta vui xuân, nhưng chúng ta đừng quên rằng cộng sản rất là ác độc, rất là tàn bạo. Cho tới ngày hôm nay, chúng ta không thể vui được. Nỗi buồn mang mát đó vẫn còn trong lòng chúng ta, trừ khi Việt Cộng không còn cai trị đất nước Việt Nam chúng ta nữa, thì cái cảnh đó không còn nữa. Quý vị thấy gần Tết đây mà có 17 người Việt Nam bị công an Việt Cộng bắt đem vô đồn, đánh đập, đánh cho gần chết, rồi cho tha về ngày hôm sau chết. 17 người cả thể vậy, và đồng bào ở Nghệ An bây giờ đang nổi dậy để chống lại bọn quyền Việt Cộng. Do đó, tôi đề nghị quý vị, chúng ta du xuân cũng để một ít tâm tình nghĩ về những cái khổ nạn đó, mà chúng ta làm tốt hơn và chúng ta giúp đỡ hơn cho những người đang hoạt động với cộng đồng, để họ tạo cái điều kiện cho những người trong nước sớm đồng lòng đứng dậy để lật đổ chế độ cộng sản. Chừng đó vui xuân trọn vẹn hơn. Tôi xin dứt lời ở đây và cảm ơn quý vị thính giả. Cảm ơn cô Bích Ti, cảm ơn Nhã Quyên đã nghe tôi trình bày vừa qua nỗi cảm xúc của tôi như vậy. Xin
dạ, cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Và
Bích Ti cảm ơn chú Tư rất nhiều và chúc chú Thím và gia đình ăn Tết một cái Tết vui vẻ. Vâng, cảm ơn chú.
Dạ vâng, xin phép cô Bích Ti cùng quý thính giả cho Nhà Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại, và những vị thính giả nào trên đường dây thì cho Nhà Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật là ngắn, và sau đó sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.